Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Sáu 15 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự sẽ nói về Giáo hội Công giáo trước cuộc động đất tại Haiti. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Đạo lý thiên niên kỷ mới, căn cứ người Kitô và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần, sáng thứ Tư 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Nhắc đến cuộc động đất được ghi nhận với 7 độ theo địa chấn kế đã tàn phá quốc gia của vùng Caribe này, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện, tỏ tình liên đới và quảng đại với các nạn nhân. Ngài kêu gọi mọi người hãy cùng với Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, cũng như xin Chúa an ủi và nâng đỡ những người sống sót. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha đã nói đến ảnh hưởng của các dòng tu khất thực vào thế kỷ thứ 13, như dòng Francisco và dòng Đa Minh. Các đấng sáng lập của các dòng này đã phát động một cuộc canh tân lâu bền và sâu xa trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Francisco Thánh Assisi và Thánh Đa Minh là những người đã có thể đọc được các dấu chỉ của thời đại các ngài. Vào thời đó, giáo hội cần một cuộc canh tân thật sự, bởi vì các phong trào lạc giáo như Ambijoa và Cata đang khai thác những rối loạn vốn đang diễn ra trong giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, các dòng khất thực đã chứng minh được rằng người Công giáo có thể từ bỏ của cải vật chất như các phong trào lạc giáo nói trên đã làm, mà vẫn không tách lìa khỏi giáo hội. Trái lại, các dòng tu này đã tỏ rõ sự liên kết trọn vẹn với giáo quân và quyền binh của giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, thế giới hiện đại nên noi gương các đấng sáng lập dòng này. Ngài giải thích thêm như sau, ngày nay cũng thế, mặc dù đang sống trong một xã hội, trong đó sở hữu được đặt lên trên nhân cách, chúng ta vẫn có thể đón nhận gương nghèo khó và liền đời. Cũng như các tu sĩ Francisco và Đa Minh đã giúp mang lại sự canh tân của Kitô giáo trong các xã hội của thế kỷ thứ 13, hoạt động tông đồ của các tín hữu Kitô ngày nay cũng có thể làm như thế. Tin Haiti, Đức Tổng giám mục thủ đô Port-au-Prince của Haiti là một trong những nạn nhân qua đời trong trận động đất đã xảy ra vào lúc 5 giờ chiều thứ Ba 13 tháng Giêng. Theo tường thuật của báo La Repubblica phát hành tại Ý, thi thể của đức cha Sergio Mio, Tổng giám mục thủ đô Port-au-Prince, đã được tìm thấy trong đống gạch vụn của tòa tổng giám mục. Tờ báo cũng cho biết, hiện người ta vẫn chưa tìm thấy cha Benoit, tổng đại diện của tổng giáo phận. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, đức cha Benedito Auza, sứ thần tòa thánh tại Haiti, nói rằng, thủ đô Port-au-Prince hoàn toàn bị tàn phá. Nhà thờ chính tòa, tòa tổng giám mục, tất cả các nhà thờ lớn, tất cả các chủng viện đều chỉ còn là đống gạch vụn. Cha sở nhà thờ chính tòa, người được may mắn sống sót, cho biết, cùng với tổng giám mục, có thể hàng trăm chúng sinh và linh mục cũng đã bị thiệt mạng trong trận động đất. Theo hãng tin của dòng Salesian Don Bosco, một tu sĩ của dòng là thầy Hubert Sanon, 85 tuổi, cũng bị thiệt mạng trong trận động đất. Một linh mục đang sống với vị sư huynh này hiện cũng đang mất tích. Hãng thông tấn của dòng Don Bosco cũng cho biết nhiều cơ sở của dòng bị thiệt hại nặng nề, và hàng trăm học sinh các trường của dòng hiện đang bị mắc kẹt trong các cơ sở bị sụp đổ. Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp người phụ nữ đã tấn công Ngài. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cô Susanna Maiolo, người phụ nữ thủy sĩ gốc Ý, đã xô Ngài té ngã trong thánh lễ đêm Giáng sinh vừa qua. Trong một thông cáo, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã có một cuộc gặp gỡ riêng và ngắn với cô Maiolo trong một phòng nhỏ gần Đại Thánh Đường Paolo Đệ Lục. Theo thông cáo của tòa thánh, cô Maiolo nói với Đức Thánh Cha rằng cô rất làm tiếc vì đã hành động như thế. Về phần mình, Đức Thánh Cha đã tha thứ cho cô và cầu chúc cô được khỏe mạnh. Người phụ nữ này đã từng nói với các viên chức cảnh sát của Vatican rằng cô không hề muốn làm hại Đức Thánh Cha, mà chỉ xin Ngài giúp đỡ những người yếu đuối nhất. Thông cáo của tòa thánh cũng nhắc lại rằng hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, thư ký riêng của Đức Thánh Cha là Đức ông Georg Ganswey cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi người phụ nữ này. Tin Vatican, tòa thánh nói rằng, trong chuyến viếng thăm sắp tới tại hội đường Do Thái ở Roma, Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh đến những điểm chung giữa Do Thái giáo và Công giáo. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 13 tháng Giêng, Đức Hồng Y Walter Kaspar đặc trách về mối quan hệ với Do Thái giáo, nói rằng, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại hội đường Do Thái ở Roma nhằm nói lên những điểm chung giữa Công giáo và Do Thái. Đức Hồng Y Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, khẳng định rằng Công giáo cũng như Do Thái đều chia sẻ chung một niềm tin vào một Thiên Chúa độc nhất. Đức Hồng Y nói, trong xã hội ngày càng bị thuộc hóa, chúng tôi có rất nhiều quan tâm chung như bảo vệ sự sống, gia đình và công bằng xã hội. Đây là lúc hai tôn giáo cần nhận ra điều có thể làm chung với nhau để đương đầu với những vấn đề của xã hội ngày nay như bệnh SIDA, công bằng xã hội và giáo dục. Theo Đức Hồng Y Kaspar, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha diễn ra trong một bầu khí mới giữa Công giáo và Do Thái. Cho dẫu vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, hai bên đã có được những quan hệ thân hữu. Nhận định về những phản ứng của người Do Thái trước quyết định của Đức Thánh Cha muốn tiến hành tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, Ngài rất thông cảm với những người Do Thái sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Tuy nhiên, theo Ngài, giáo hội cũng cần phải nói với họ rằng, chính Đức Pio thứ 12 đã cứu thoát rất nhiều người Do Thái tại Roma và tại nhiều nước khác trong thời đệ nhị thế chiến. Tin Thổ Nhĩ Kỳ, anh Mehmet Ali Akka, người mưu sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981, được trả tự do trong tuần tới. Hiện vẫn còn bị giam giữ trong một nhà tù tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Ali Akka đã nhờ các luật sư của mình cho phổ biến một tuyên ngôn. Qua đó, anh nhìn nhận rằng cuộc mưu sát do anh thực hiện đã nêu lên nhiều câu hỏi về sự liên hệ của khối cộng sản. Anh cho biết, tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi này trong những tuần lễ sắp tới. Nhiều người vẫn đặt nghi vấn về tính khả tín của những câu trả lời của anh Akka. Trong những lời tuyên bố mà người ta cho là được đưa ra với một tình trạng tâm lý không bình thường, người mưu sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lên án khủng bố và kêu gọi thiết lập điều mà anh gọi là một đế quốc Mỹ mới để mang lại hòa bình và dân chủ cho thế giới. Hồi năm ngoái, anh Akka cũng nói rằng anh muốn trở lại quảng trường Thánh Phêrô để xin chịu phép rửa tội. Tin Ai Cập, thất nghiệp và thất học là hai nguyên nhân chính làm phát sinh chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Ai Cập. Trên đây là nhận định mà Đức Cha Antonios, giám mục giáo phận Gizeh, đã đưa ra một tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khiến cho 6 tín hữu Cốc bị thiệt mạng trong đêm Giáng sinh mùng 6 tháng Giêng. Đức Cha Antonios cho biết, sau vụ tấn công tại nhà thờ Nagaa Hammadi trong tỉnh Kena, miền thượng Ai Cập, các tín hữu Kitô rất hoang mang và lo sợ. Theo các tổ chức bên vực nhân quyền, các cuộc tấn công chống Kitô giáo ngày càng gia tăng tại Ai Cập. Trong bản báo cáo với tựa đề "Bị bất hại hay bị lãng quên", tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, chủ nghĩa cực đoan ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội Ai Cập. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức này, Đức Cha Antonios Mina tin rằng thất nghiệp và thất học là nguyên nhân gia tăng chủ nghĩa cực đoan tại nước này. Theo thống kê, trong dân số 80 triệu người tại Ai Cập, có đến 1/5 sống với mức thu nhập dưới 1 mỹ kim một ngày. Cũng theo thống kê, con số tín hữu Kitô hiện nay tại Ai Cập là khoảng từ 8 đến 10 triệu người. Theo Đức Cha Antonios Mina, đôi khi các tín hữu Kitô bị buộc phải cảm thấy mình như người ngoại quốc trên chính quê hương mình. Tuy nhiên, Đức Cha nhấn mạnh rằng những người Hồi giáo cực đoan cũng là một mối đe dọa cho phần lớn những người Hồi giáo trung dung. Tin Vatican, Tòa Thánh loan báo sẽ cho công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vào thứ Ba 19 tháng Giêng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay. Đức Thánh Cha đã tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục này nhân dịp tiếp kiến các đức thượng phụ và tổng giám mục vùng Trung Đông ngày 19 tháng 9 năm vừa qua. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông là Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, hiệp thông và làm chứng, đám đông những người đã tin, tâm đầu ý hợp với nhau. Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông bằng các thứ tiếng Á Rập, Pháp, Anh và Ý sẽ được Đức Cha Nikola Esterovic họp báo giới thiệu vào thứ Ba tới đây. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố một lá thư mục vụ về những lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan. Một ký giả Công giáo Ái Nhĩ Lan là ông O'Sullivan trích thuật các nguồn tin từ Vatican. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố lá thư vào thứ Tư lễ tro tới đây. Trong lá thư, Đức Thánh Cha sẽ nói đến những đóng góp vĩ đại của người Công giáo Ái Nhĩ Lan cho giáo hội trên khắp thế giới, từ thời vàng son của các tu viện thời Trung Cổ, cho đến phong trào
truyền giáo của thời hiện đại. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên, Đức Thánh Cha cũng sẽ bày tỏ sự ghê gớm và đau buồn của Ngài về những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan. Trong lá thư, Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi hiểu một cách đúng đắn về tính dục và lặp lại giáo huấn của giáo hội về luân lý tính dục. Trong một bài viết được đăng trên báo Irish Times, ký giả Sullivan cho biết, trong lá thư mục vụ, Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cập đến những sáng kiến cần được đưa ra để bảo vệ trẻ em. Tin Vatican, Đức Hồng Y Claudio Humes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, tuyên bố rằng, các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em cần phải bị luật pháp trừng trị. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, hôm thứ Ba, 12 tháng Giêng, Đức Hồng Y Humes, người Brazil, đã đề cập đến những vụ tai tiếng trong giáo hội tại Ái Nhĩ Lan, và nói rằng những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em phải bị pháp luật trừng trị. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em không những gây thiệt hại cho các nạn nhân, mà còn làm tổn thương trái tim của giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, vị hồng ý này kêu gọi không nên tổng quát quá vấn đề. Ngài than phiền rằng, hình ảnh của các linh mục đã bị các phương tiện truyền thông bóp méo. Thay vì nhắc đến cuộc sống tốt đẹp của phần đông linh mục, các phương tiện truyền thông chỉ khai thác một số sự kiện riêng rẽ. Ngài nói, không thể phủ nhận những chuyện đau thương, nhưng đây chỉ là những trường hợp lẻ tẻ. Theo Ngài, phần lớn các linh mục trên thế giới là những người xứng đáng, dấn thân trong chức vụ, luôn sẵn sàng cống hiến đời sống của mình và ngay cả hy sinh mạng sống vì tin mừng. Tin Jerusalem, những mảnh vải của một tấm khăn liệm vào thời Chúa Giêsu củng cố tính đích thực của tấm khăn liệm thành Torino. Mới đây, các nhà khảo cổ thuộc trường Đại học Jerusalem đã tìm thấy những mảnh vải của một tấm khăn liệm trong một ngôi mộ tại nghĩa trang Hasan Dama vào tiền bán thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Hasan Dama cũng được gọi là ruộng máu, được mua với giá 30 đồng bạc của Juda để chôn cất người ngoại quật. Ngôi mộ được tìm thấy nằm trong phần dưới của thung lũng Hinnon, gần ngôi mộ của ông Anna, nhạc phụ của thượng tế Caipha. Có thể đây là ngôi mộ của một thành viên thuộc gia đình tư tế hay quý tộc. Theo sử gia Orit Shamir, chất liệu được dùng để quấn tự thi có chất lượng tốt, nhưng đơn sơ hơn so với tấm khăn liệm thành Torino. Tuy nhiên, theo một nhà vật lý thuộc một trung tâm nghiên cứu tại Tây Ban Nha, là ông Cesar Patagin, những mẫu vải của tấm khăn liệm trên đây là một bằng chứng về tính trung thực của tấm khăn liệm thành Torino. Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Công giáo trước cuộc động đất tại Haiti. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân của trận động đất tại Haiti, gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Đức Thánh Cha đã nói như sau: tôi kêu gọi lòng quảng đại của mọi người để anh chị em chúng ta nhận được tình liên đới cụ thể và sự nâng đỡ hữu hiệu của cộng đồng thế giới trong giây phút thiếu thốn và đau khổ này. Ngài bảo đảm với các tín hữu rằng mạng lưới toàn cầu của các tổ chức bác ái Công giáo đã bắt tay vào hành động. Thật vậy, khi trận động đất vừa xảy ra, các tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo đã nhanh chóng ra tay cứu trợ, mang lại một bằng chứng sống động cho tình yêu của Chúa Kitô đối với những người đang cần được giúp đỡ nhất. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi gia tăng cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài đã nói như sau: "Tôi kêu gọi mọi người hãy cùng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của tai họa này và những người đang thương khóc người thân bị thiệt mạng. Tôi xin được bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với những người đã mất nhà cửa và tất cả những ai đã chịu mất mát bằng nhiều cách khác nhau. Tôi cầu xin Chúa an ủi và nâng đỡ họ trong cơn đau khổ này." Người Công giáo tại Haiti cũng thương khóc vị mục tử của họ là Đức cha Joseph Serge Mio, tổng giám mục thủ đô Port-au-Prince, bị chôn vùi trong đống gạch vụn của tòa tổng giám mục. Đức cha Mio năm nay 63 tuổi. Tin tức cho biết Ngài là một trong rất nhiều người bị thiệt mạng khi các nhà thờ và các cơ sở của giáo hội sụp đổ trong trận động đất được xem là mạnh liệt nhất tại Haiti từ 200 năm qua. Các bản tin cũng tường thuật rằng thi thể các nạn nhân nằm chồng chất trên các đường phố. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong số ra ngày thứ Tư 13 tháng Giêng vừa qua, tường thuật ở trang nhất rằng thi thể bất động của Đức cha Joseph Mio, tổng giám mục Port-au-Prince, đã được tìm thấy trong đống gạch vụn của tòa tổng giám mục. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cũng viết rằng Đức cha Mio không phải là vị giáo sĩ hay tu sĩ duy nhất bị thiệt mạng trong trận động đất. Đức cha Bernardito Aussa, sứ thần tòa thánh tại Haiti, cho biết thủ đô Port-au-Prince hoàn toàn bị tàn phá. Nhà thờ chính tòa, tòa tổng giám mục, tất cả những nhà thờ lớn, tất cả mọi chủng viện đều trở thành những đống gạch vụn. Ông Karen Zelanka, đại diện của cơ quan cứu trợ Công giáo của Hoa Kỳ tại Haiti, cho biết cơ quan đang chuẩn bị để cứu trợ hàng trăm ngàn người. Ngoài Đức Tổng Giám mục Port-au-Prince, còn có một nhân vật đáng chú ý khác bị thiệt mạng là bà Zinda Ames Newman, một bác sĩ nhi đồng sáng lập viên của Ủy ban Nhi đồng thuộc Hội đồng Giám mục Brazil. Bà Newman là em gái của Đức Hồng Y Paulo Evaristo Ames, cựu Tổng Giám mục Sao Paulo. Ông Zelenka cũng cho biết, hiện chính phủ Haiti chưa loan báo bất cứ một chương trình cứu trợ nào. Trong một bản tin gửi về cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, ông Zelenka viết rằng, trên các đài phát thanh, người ta chỉ còn nghe nhạc buồn. Đây là tai họa của thế kỷ. Ông Zelenka cũng nói rằng, những nỗ lực cứu trợ mà ông và các nhân viên của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nhìn thấy là việc dân chúng dùng tay không để đào bới các đống gạch vụn. Trận động đất vừa qua là một tai họa mới thêm vào một tai họa triền miên của xứ sở vùng vịnh Caribe này là nạn nghèo đói. Nhiều thống kê nói rằng có đến 65% dân số 9.600.000 người Haiti sống dưới mức nghèo đói. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập đầu người của dân chúng Haiti mỗi năm là khoảng 560 mỹ kim. Tử suất của trẻ em lên đến 10%. Haiti từng trải qua 4 trận bão lớn, giết hại 800 người hồi năm 2008. Quốc gia hải đảo này lại sống dưới gót dài của sự lãnh đạo tồi tệ và tệ nạn tham nhũng. Tình trạng tham nhũng lại dẫn đến những vụ vi phạm nhân quyền hàng loạt, và các cuộc đàn áp ngày càng gia tăng. Cùng với nạn nghèo đói, các cuộc đàn áp đã đẩy hàng trăm ngàn người dân liều mình bỏ nước ra đi.
các quốc gia láng giềng của Haiti trong vùng vịnh Caribe mới đây đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp để chặn đứng cuộc khủng hoảng. Vì hậu quả của trận động đất, nhiều người lo sợ rằng tình hình chính trị và xã hội tại Haiti sẽ ngày càng bất ổn thêm. Liên Hiệp Quốc hiện có 7.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình và 2.000 nhân viên cảnh sát tại quốc gia hải đảo này. Quân đội Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu hiện diện tại đây kể từ năm 2004. Sau khi Tổng thống Haiti là ông Bertrand Aristide, một cựu lính một dòng Don Bosco, bị buộc phải đi lưu vong. Ngoài giáo hội công giáo và các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc, Đài Loan là một quốc gia đã nhanh chóng đáp ứng trước lời kêu gọi cứu trợ. Haiti là một trong những quốc gia tại vùng Trung Mỹ có liên hệ ngoại giao với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đang thu thập thông tin về trận động đất để quyết định sẽ can thiệp lúc nào và như thế nào. Các toán chữa lửa đang sẵn sàng để lên đường sang Haiti. Trong số này có 140 người chuyên về cứu trợ khẩn cấp. Toán đặc nhiệm này đã được thành lập vào năm 2000 sau trận động đất vào tháng 9 năm 1999, khiến cho hàng ngàn người dân Đài Loan thiệt mạng.
Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi Đạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới.
Niềm hy vọng cuối cùng. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Đối với những ai đang đau khổ, khi tôn giáo mang lại một sự đóng góp cuối cùng, và cũng là sự đóng góp quan trọng nhất. Với 3.000 năm lịch sử, văn hóa và bi kịch của con người, toàn bộ Kinh Thánh dường như hướng về núi Sọ, nơi diễn ra cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng chính tại đây mà cái chết đã không còn bị xem là một tận cùng nữa. Sau 3 ngày bị chôn vùi trong ngôi mồ tối tăm, Chúa Giêsu đã sống lại. Tin về sự sống lại của Ngài thoạt tiên làm cho mọi người đều bỡ ngỡ. Ngay cả các môn đệ thân tín nhất của Ngài cũng chẳng muốn tin điều đó. Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi Ngài xuất hiện trước mặt các ông, cho các ông xem và sờ vào thân xác mới mẻ của Ngài, và nhất là hứa hẹn với các ông rằng một ngày kia, các ông cũng sẽ có được một thân xác phục sinh như Ngài. Sự phục sinh và sự chiến thắng trên thần chết đã mang lại một từ ngữ mới trong ngữ vựng của đau khổ. Từ nay, đau khổ chỉ còn là tạm bợ. Niềm hy vọng cuối cùng của người tín hữu Kitô là một niềm hy vọng vào một tương lai không còn khổ đau. Tuy nhiên, con người thời đại xem ra cảm thấy bối rối khi phải nói về cuộc sống mai hậu. Người ta cho rằng niềm hy vọng vào cuộc sống mai hậu chỉ là một tránh né trước những vấn đề của cuộc sống. trong nghi thức tống táng của người Hồi giáo da đen tại Hoa Kỳ. Người ta thấy có một cử chỉ có thể biểu hiện cho cái nhìn của con người thời đại. Khi quan tài được đặt vào mộ, những người thân sẽ quay quanh quan tài và đứng lặng yên nhìn người quá cố lần cuối cùng. Không có nước mắt, không có hoa, không có tiếng hát. Sau đó những người phụ nữ sẽ mang những chiếc khay nhỏ có những viên kẹo bạc hà đến trước mặt những người thân. Mọi người sẽ cho kẹo vào miệng, và trong khi viên kẹo từ từ tan biến trong miệng, những người thân sẽ ôm lại sự ngọt ngào của cuộc sống mà họ đang tưởng nhớ. Khi viên kẹo tan biến đi, mọi người đều hiểu rằng sự sống cũng vĩnh viễn chấm dứt như thế, sẽ chẳng còn một niềm hy vọng nào nữa. Ngày nay, nhiều người tại các nước văn minh cũng đối đầu với cái chết bằng cách tránh né nó. Người ta dựng lên những lăng tẩm, người ta xây cất những ngôi mộ như những ngôi biệt thự. Người ta làm như thể chẳng có sự chết. Kỳ thật, muốn hay không, không ai có thể tránh khỏi sự chết. Do đó, một trong những thái độ đúng đắn nhất của con người khi đối đầu với sự chết chính là chấp nhận nó. Sự chết có thể là một kẻ thù, nhưng là một kẻ thù đã bị đánh bại. Bên kia sự chết là cuộc sống mai hậu, nơi mà mọi giọt nước mắt đều sẽ được lau khô. Đó là niềm hy vọng mà Kitô giáo mang lại cho con người. Niềm hy vọng ấy không chỉ hướng con người đến cuộc sống mai hậu, mà còn chỉ cho con người biết phải sống cuộc sống tại thế này như thế nào. Mục sư và giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng Robertson McGinkin một hôm gặp một người phụ nữ giàu có đang phải đương đầu với những thử thách của tuổi già. Sắc đẹp của bà ngày càng tàn tạ, thân xác bà mỗi lúc mỗi yếu nhược. Bà không còn làm những gì mình muốn nữa. Bà cảm thấy mình đang là gánh nặng cho người khác. Bà hỏi vị mục sư: "Thưa mục sư, tại sao Chúa để cho chúng ta phải già yếu?" Sau một lúc thinh lặng, vị mục sư trả lời: "Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa muốn cho sức mạnh và sắc đẹp của tuổi thanh xuân chỉ là một sức mạnh và sắc đẹp thể lý. Còn sức mạnh và sắc đẹp của tuổi già là sức mạnh và sắc đẹp thiêng liêng. Chúng ta sẽ từ từ mất đi sức mạnh và sắc đẹp tạm bợ để chú tâm vào sức mạnh và sắc đẹp sẽ chẳng bao giờ tàn phai. Điều đó sẽ giúp chúng ta sẵn sàng bỏ lại đằng sau cái tạm bợ và chấn tàn của chúng ta, để hướng về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Nếu chúng ta mạnh khỏe mãi và trẻ mãi không già trong cuộc sống tại thế này, chúng ta sẽ chẳng còn muốn ra đi về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Để đương đầu với khổ đau, để sống còn, tinh thần của chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi ý nghĩ về cuộc sống mai hậu. Niềm tin Kitô không luôn luôn mang lại sức khỏe thể lý cho con người, nhưng giúp con người chịu đựng được khổ đau. Thiên Chúa hứa với chúng ta rằng tinh thần hay linh hồn của chúng ta sẽ gặp lại thân xác phục sinh của chúng ta. Khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng, Chúa Giêsu nói với họ: "Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Họ không thể giết được linh hồn của anh em. Bởi vì cái chết thể lý không phải là tận cùng, cho nên chúng ta không phải sợ cái chết ấy." Nói tóm lại, vì tin có cuộc sống mai hậu, các tín hữu Kitô cần phải có cái nhìn thực tiễn về cái chết. Cái chết là một kẻ thù, nhưng là một kẻ thù đã bị đánh bại. Nói cách khác, người tín hữu Kitô không sợ chết, nhưng cũng chẳng bi quan về cuộc sống này. Không xem trái đất này là nơi ở vĩnh viễn, nhưng cũng chẳng khinh chê nơi tạm bợ này. Chân bám chặt lấy trái đất, nhưng mắt vẫn ngước nhìn lên trời cao. Đó là thế đứng của người có niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính vì luôn ngước mắt nhìn lên trời cao, mà con người mới có được một cái nhìn đúng đắn về vấn đề đau khổ. Không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì mọi luận bàn và phát biểu về sự đau khổ đều thiếu sót. Không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì cái chết quả là một điều phi lý. Nghịch lý lớn nhất của cuộc sống là, dù là nỗi đau đớn nhất của cuộc sống, cái chết lại là cửa ngõ dẫn vào niềm vui và sự sống vĩnh cửu. Nói về cái chết của chính Ngài, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh của người phụ nữ sinh con. Người đàn bà đau đớn và lo lắng khi chuyển bụng, nhưng khi đứa con lọt lòng, thì không gì có thể so sánh được với niềm vui của bà. Chết cũng giống như sinh. Chúng ta hãy thử sống lại tâm trạng của một thai nhi. Thế giới của chúng ta, dù có an toàn đến đâu, cũng là một thế giới tâm tối. Chúng ta chẳng làm được gì cho chúng ta. Ai đó lớn hơn chúng ta, lo lắng cho mọi nhu cầu của chúng ta. Cuộc sống trong lòng mẹ chỉ là một sự đợi chờ. Chúng ta chẳng biết mình chờ đợi gì, nhưng chúng ta vẫn chờ. Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, những bức tường xung quanh chúng ta như thể co thắt lại. Thân xác chúng ta nhào lộn tứ phía. Lần đầu tiên chúng ta cảm thấy đau đớn. Sức ép càng lúc càng mạnh. Chúng ta như thể bị đẩy vào một đường hầm tâm tối. Thế giới an bình của chúng ta như bị sụp đổ. Chúng ta bỗng thấy ánh sáng. Một bàn tay nắm lấy chúng ta và kéo ra khỏi con đường hầm. Một cái tát vào mặt, chúng ta òa khóc lên và biết rằng mình vừa mới được sinh vào một thế giới mới. Cái chết có lẽ cũng diễn ra như thế. Con đường trước mặt tối tăm, chẳng ai trong chúng ta muốn bước vào. Nhưng bên kia con đường hầm và nỗi đớn đau ấy là một thế giới mới. Khi chúng ta thức dậy sau cái chết ấy, một nguồn sáng mới sẽ bao phủ chúng ta. Nước mắt và đau khổ sẽ chỉ còn là ký ức. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Và tiếp sau đây là căn cước người Kitô.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cô đơn, con đường dẫn tới Chúa. Robert Lauder có nói cô đơn là nghệ thuật yêu thương. Ngày kia, Ernest Tan, thuyết trình viên, được mời nói chuyện với nhóm sinh viên chuyên môn về đề tài cô đơn, con đường thiêng liêng dẫn tới Chúa. Ông thao thao bất tuyệt chia sẻ đề tài này vì nó không còn lạ gì với đời sống của riêng ông. Sau mấy ngày, ông đã suy tư và tìm nhiều cách cho đề tài được hấp dẫn thêm. Khi tới ngày thuyết trình, phòng họp chật ních người trẻ, Ernestine say sưa nói và khán giả vỗ tay vang dội khi chấm dứt giờ đầu. Ông cảm thấy hãnh diện và càng tăng niềm hứng khởi thêm. cuối phòng, ông để ý thấy một cụ ông đã trọng tuổi vào ghế ngồi. Sau giờ thuyết trình, ông giơ tay xin nói và trịnh trọng đứng lên phát biểu. Cụ ông nhìn những sinh viên trẻ tuổi và nói một hơi không ngừng. Đại khái, cụ ông lên tiếng chỉ trích và nói về họ: các người cô đơn vì trong lòng các người không có thần linh Thiên Chúa. Sau câu nói này, cả phòng họp ngạc nhiên và xuống tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, ngôn ngữ Việt Nam có câu nói rất hay, một con sâu làm rầu nồi canh, là thế đấy. Cảm xúc cô đơn thường được đánh giá thấp và tiêu cực. Sự hiện diện của nó như là một tai họa và phải mau mau hủy bỏ. Chắc chắn một vài người trong chúng ta, cũng như cụ ông trọng tuổi trên, cho rằng chỉ những người không cảm thấy cô đơn mới là những người trưởng thành tâm linh. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, hiểu như trên giống như một bức tranh tuyệt tác, nhưng có lỗ hổng ở giữa. Cô đơn là một cảm nghiệm phải có trên hành trình tình yêu. Nếu con người không cảm nghiệm cô đơn, con người sẽ mãn nguyện với mình và không cần tựa dựa vào bất cứ ai, ngay cả vào Thiên Chúa. Silverstein viết câu chuyện rất hay với chủ đề Mất một miếng. Câu chuyện bóng bẩy khi kể về một vòng tròn, nó đã đi vòng chung quanh để kiếm một miếng nó đã đánh mất trong khi di chuyển. Nó cứ xoay đi xoay lại để tìm xem miếng đã đánh mất rơi vào đâu. Một số miếng tìm được nhưng không thể nào ráp trọn vẹn vào vòng tròn. Ngày kia, trong khi xoay vòng, không ngờ nó đã tìm thấy miếng đã mất, và nó sung sướng hạnh phúc thỏa mãn, trở nên một vòng tròn tuyệt hảo. Nhưng thất vọng, vòng tròn không thể nào trọn vẹn được. Sau khi quay lộn, vòng tròn lại đánh mất miếng nó đã tìm thấy một lần nữa. Ngay lúc đó, vòng tròn tìm thấy chìa khóa của bí mật kia. Cốt lõi của đời sống không ở chỗ làm sao cho vòng tròn được trọn vẹn, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là ở tiến trình đi tìm không ngừng một miếng đã đánh mất. Đó chính là vấn đề cô đơn, như câu chuyện đã nói, mất một miếng trong đời sống của con người trên thế giới xưa và nay. Cảm xúc cô đơn trong đời sống cá nhân sẽ không bao giờ được bù đắp, vì chính nó đã và đang đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong tiến trình và hành trình tin yêu của chúng ta. Tại đây, các bạn được mời gọi để tìm ra và ghi nhận sự cô đơn của mình. Thực ra, có nhiều trạng thái của cô đơn. Cô đơn có thể xảy ra nhất thời, chẳng hạn như gia đình đang gặp bất ổn, đau đớn, bệnh tật, hoặc phải quyết định một vài vấn đề khó khăn. Nhưng cũng cô đơn tiềm ẩn trong cuộc đời lâu dài hơn, vì trạng thái của con người khi được sinh ra đã là cô đơn rồi. Có những người mang bệnh tật về thể xác, tâm lý hay tinh thần làm cho họ xa biệt người chung quanh. Tâm hồn họ lúc nào cũng mặc cảm, cá biệt với những người bình thường. Cảm giác cô lập làm cho họ đau khổ. Cô A, tuổi sắp xỉ 40, tuổi nửa trường xuân mà các tâm lý gia gọi là midlife hay là tuổi về chiều. Cô bị bao che bởi cảm giác cô đơn. Đây cũng là lý do để cô nghỉ dạy học một thời gian, nhìn lại mình và định hướng cuộc đời. Khi còn trẻ, cô say sưa muốn làm cô giáo. Cô nghĩ rằng làm cô giáo thì không thể lập gia đình được, và kỳ vọng của cô về ngành giáo rất cao. Cô cao thượng hóa tất cả những gì thuộc ngành ấy. Nhưng cô có biết đâu, ngành nào cũng có khó khăn của nó, và một khi người ta bắt đầu về chiều, sức lực cũng chỉ có hạn. Con người dễ bị cô đơn và chán nản, vì đã hy sinh cho ngành dạy học. Cô không để ý đến chính bản thân, đến những nhu cầu của thể lý và sinh lý. Cô cho là không cần thiết và không muốn đối diện, cho tới một ngày cô mỏi mòn và không có một tình cảm gần gũi với người khác phái. Cô không có niềm vui nào ngoài nhìn thấy cuộc đời mình chỉ là một màu xám. Mỗi ngày của cô là một ngày chán nản, không muốn sống. Sự cô đơn bây giờ là bạn đường của cô. Rồi một ngày đã đến, làm cho cô thèm khát và mong muốn có người bên cạnh để ủi an. Cô đi tìm những người cũng cùng tâm trạng như cô, mong có thể hiểu cô. Nhưng cô đã vỡ mộng vì họ cũng có những nhu cầu như cô. Khi tỉnh dậy, cô đã gắng gượng nhìn vào thực tế, bắt đầu đặt thẳng vấn đề với mình về những cảm giác cô đơn và tìm lý do để hiểu mình và ý nghĩa cuộc sống của mình ra sao. Khi cô tìm lại được mình, cô hiểu rằng phần quan trọng trong cô là vấn đề giới tính và sự hợp nhất cần có giữa thể lý và tâm linh. Tất cả phải như thế nào cho thăng bằng, cho hài hòa. Khi hiểu được điều đó, cô tỉnh ngộ và bắt đầu tìm cách giải tỏa những nhu cầu của riêng mình cách lành mạnh hơn. Cô chú tâm về đời sống tâm linh, cô muốn tâm linh phải là trọng tâm của con người mình, và những hành động bác ái với tha nhân phải được nâng cao trong phạm vi hợp với đời sống và tuổi tác của cô. Cô bắt đầu đóng góp vào công việc từ thiện và lấy lại niềm vui, sự hăng say của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều nhà tâm lý cho rằng chúng ta phải để ý tới những nguy hiểm có thể xảy ra khi chúng ta không muốn đối diện với cảm giác cô đơn. Hai bãi sâu làm chúng ta vấp ngã chính là tuyệt vọng và chán nản. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để vượt lên những cảm thấy đó. Chúng ta cần làm hòa với cảm xúc cô đơn và sống với cảm xúc đó, để nhờ cô đơn, chúng ta có thể trở nên người có tâm tình, lặng, bình an và thật sự. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta phải đánh đổi cô đơn để bước vào những liên hệ khác với nhiều người. Hy vọng cô đơn không còn chỗ đứng. Đó là cái bẫy hiểm hóc nhất, làm chúng ta không còn lối thoát. Cảm nghiệm cô đơn của cô đã giúp cô trưởng thành hơn, mặc dầu đôi khi cô cảm thấy cô đơn vẫn làm phiền mình. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu và đã thức tỉnh, để không bị rơi vào tình trạng hôn mê nữa. Cô tìm cách gần gũi với gia đình, và tìm bạn bè tốt, cô tìm về đời sống tâm linh nhiều hơn, và dành thời gian tĩnh lặng cho Chúa. Cô đã phải nói lên tiếng lòng mình như Thánh Augustine đã nói, trái tim con không bao giờ được an nghỉ cho tới khi con được an nghỉ trong Ngài. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng, vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: Tội lỗi con được tha. Hay nói: Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ.
Quý vị và các bạn thân mến,
đọc tin mừng của Chúa Giêsu, chúng ta càng ngày càng hiểu được lòng nhân từ của Chúa, người đến trần gian để đem bình an và hạnh phúc cho nhân loại, người luôn chặn lòng thương những người đau yếu bệnh tật, những người bị ma quỷ ám hại và những người thấp cổ bé miệng. Chúa Giêsu Kitô quả thực là đấng cứu thế đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ. Do đó, tình thương của người thật bao la. Người yêu thương mọi người và muốn mọi người được hạnh phúc. Người đã làm nhiều phép lạ chữa lành. Những người đón nhận phép lạ của người là những người có lòng tin. Chính nhờ lòng tin của người bệnh mà Chúa Giêsu ra tay chữa lành. Phép lạ Chúa chữa cho người bại liệt hôm nay là một minh chứng đặc biệt Chúa làm cho ai có lòng tin. Đối với người Do Thái, bệnh tật là do tội lỗi. Bệnh càng nặng thì tội càng nặng. Tội nặng mới bị Thiên Chúa phạt ra bên ngoài bằng bệnh tật như thế. Chúa Giêsu không đồng ý quan niệm này. Đối với người, bệnh là bệnh và tội là tội. Cái gì ra cái nấy. Có người có thể vừa có bệnh vừa có tội. Có người có bệnh mà không có tội, và ngược lại. Do đó, khi Chúa nói, này con, tội con được tha rồi. Chúa chỉ có ý minh chứng, người là Thiên Chúa, người có quyền tha tội, vì đối với người Do Thái, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Tuy nhiên, tha tội mà không khỏi bệnh, người Do Thái sẽ không tin. Mà khỏi bệnh không thôi thì lại rất là bình thường. Chính vì thế, để giải quyết vấn đề, Chúa Giêsu đã thực hiện cả hai, vừa tha tội, vừa chữa bệnh. Đây là hành động của Thiên Chúa toàn năng, đầy thương xót cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy mau mắn đến với Chúa Giêsu nơi tòa giải tội để lắng nghe và được ơn tha thứ, như người đã nói với người bại liệt, này con, tội của con đã được tha. Chúa Giêsu muốn vén mở cho con người biết, người là Thiên Chúa, là đấng có quyền tha tội, nên người mới nói với người bị bại liệt, hãy đứng dậy và vác trọng về nhà đi. Chúng ta có thái độ như thế nào trước mặc khải quan trọng này của Chúa Giêsu? Quyền tha tội đã được Chúa Giêsu ban cho các tông đồ và những ai được tham dự vào tác vụ tông đồ của các ngài trong dòng thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quyền tha tội luôn luôn tác động trong giáo hội Chúa. Khi nghe lời tha tội, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn được bình an, thư thái, như người bị bại liệt đã cảm nhận sau khi được Chúa chữa lành và thứ tha tội lỗi. Chúng ta hãy mở lòng để đón nhận sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ có thái độ nhân từ và khoan dung đối với người khác hơn. Xin Chúa tha nợ chúng con như chúng con cũng biết tha nợ cho những người mắc nợ chúng con. Tội lỗi làm hại con người hơn bệnh tật phần xác. Thế mà khi mắc bệnh, chúng ta rất lo lắng và tìm đủ cách để chữa trị. Còn khi có tội, tại sao chúng ta lại không mấy quan tâm sám hối để được tha? Có nhiều thứ tội đã khiến chúng ta trở nên bại liệt. Tội ích kỷ khiến người ta bại liệt, không đến được với tha nhân. Tội ham mê vật chất khiến người ta bị bại liệt phần tinh thần. Tội xác thịt làm bại liệt phần thần khí. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo, này anh đã được tha tội rồi. Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy để cho Chúa làm nơi chúng ta những gì Chúa đã thương thực hiện nơi người bất toại. Chúa yêu chúng ta hãy đến với Chúa trong bí tích giải tội. Hãy thật lòng cầu xin Chúa yêu thương tha thứ, Người sẽ giải thoát chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự nhẹ nhàng của ơn Chúa thứ tha và những ràng buộc ta phải chịu do bệnh hoạn, tội lỗi. Trong cuộc sống, chúng ta nhìn thấy những người không nhà, không cửa, không cơm ăn áo mặc, nhưng vẫn vui tươi, lạc quan và hy vọng. Còn chúng ta có đủ mọi thứ cho một cuộc sống hạnh phúc, thế tại sao chúng ta lại cứ trách mình, cứ như một kẻ bất đắc dĩ, gặp khó khăn là chán nản, buông xuôi và lòng tin cũng chẳng còn. Điều đó đã khiến chúng ta ngày càng rời xa Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thiết lập bí tích tha tội, cho chúng con được trở về làm hòa với Thiên Chúa, được thứ tha mọi tội lỗi. Xin cho chúng con biết quý trọng ơn này và biết thành thật sám hối, trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa mỗi lần chúng con phạm tội xa lìa Chúa, xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Xin Chúa yêu thương gia tăng đức tin của chúng con vào Chúa và thương tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.